Hầu hết đại sư, dòng Di Đà yếu dạy, nói một cách đơn giản, dòng yếu nhớ. Ngài nói, cái tâm chân thật phát nguyện cầu sanh Tây Phương, cực lạc thế giới. Cái tâm này chính là tâm Bồ Đề. Tôi nói là sự thật, không hề giả. Nếu như A Di Đà Phật bây giờ đến đây, tôi lập tức theo Ngài đi ngay. Đối với thế giới này, tôi chẳng còn chút mảy may lưu luyến nào. Đây gọi là tâm Bồ Đề. Chẳng thể như A Di Đà Phật xuất hiện rồi, ta lại còn cùng Ngài mặc cả. Ở đây con còn mấy chuyện chưa dặn dò, chưa làm xong, còn có người thân của con vẫn chưa đi từ biệt họ, như thế không được. Những chuyện khiến ta phải canh cánh trong lòng toàn là chướng ngại. Không có những chuyện đó mới thật là buông được xuống, gặp được A Di Đà Phật, thứ gì cũng không màng đến, liền theo Ngài đi thế mới đúng, liền đến thế giới cực lạc. Ngạo Ích Đại Sư, về chúng ta pháp môn này thật đơn giản đến cực độ, tín nguyện trì danh. Bốn chữ này thật sự tin, có thế giới cực lạc, có A Di Đà Phật, đây là tỉnh nguyện, là chúng ta thật muốn đến thế giới cực lạc, nóng lòng muốn đi ngay bây giờ. Trì danh chính là lão thật niệm Phật, một đời một câu Phật hiệu niệm đến cùng, đó gọi là lão thật niệm Phật. Tức là tâm của chúng ta niệm niệm đều là A Di Đà Phật, không hề có một tạp niệm nào, cũng không có bất kỳ vọng niệm nào. Thế gọi là trì danh. Do đó, những gì Ngài nói là thật. Từ bản thánh truyện thấy được, có không ít người niệm Phật vãng sanh, nhất là những cụ bà dưới quê. Có người đứng mà đi, có người ngồi mà đi, đều có đủ. Các cụ tuy không biết thế nào là tâm Bồ Đề, nhưng các cụ thật sự phát tâm, đó chính là phát tâm Bồ Đề. Vì sao? Vì họ một lòng một dạ cầu sanh Tây Phương, đó chính là tâm Bồ Đề. Các cụ một lòng cầu sanh Tây Phương, nên quả thật phù hợp với yêu cầu. Trong kinh Vô Lượng Thọ, tức là phát Bồ Đề tâm, nhất hưởng chuyên niệm, họ làm được rồi. Một lời của Ngạo Ích Đại Sư đã nói trọn tất cả. Thật lòng phát nguyện cầu sanh, sau đó tiếp tục tu các công đức, hành trì của họ trong các sự việc đối người tiếp vợ tự nhiên khác với mọi người. Trước khi chưa phát tâm Bồ Đề, khởi tâm đồng niệm, họ đều nghĩ đến mình trước tiên. Sau khi phát tâm thì thay đổi rồi, niệm niệm đều là vì chúng sanh mà suy nghĩ, đã quên đi chính mình. Về điểm này cần phải học hỏi, phải nỗ lực học, học cho giống với A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chính là như thế. Ngài là tấm gương của chúng ta. Cho nên phải nghĩ hết mọi cách đem pháp môn này giới thiệu cho đại chúng. Bình tâm suy xét lại, chúng ta đến thế gian này để làm gì? Hiện nay người người đều thích xem truyền hình, điện ảnh, ca múa, báo chí, tạp chí, tranh ảnh. Những thứ này đều đang tạo lục đạo luân hồi, chúng chẳng liên quan gì với chúng ta. Người chân thật học Phật bình thường không cần những thứ này. Người trong nhà muốn xem tivi là do họ bị cảnh giới xoay chuyển. Bạn thấy rồi thì như thế nào? Như bất động. Biết rằng trong bức tranh đó phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cho nên ngoài không dính tướng, tâm cũng vô nhiễm. đây là đang dùng định công. Người cùng một nhà, ai làm chuyện của người đó, không chướng ngại nhau. Lục Ba La Mật là sáu cương lĩnh lớn của Bồ Tát Tu Hào. Đầu tiên là bố thí. Bố thí là vạn duyên buông xả. Trong tâm tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, lo lắng phiền não, dính mắc thể địa buông bỏ, đây gọi là bố thí. Trì giới là giữ lấy phép tác, tuân giữ giáo giới của lão sư. Tuy không chỉ giới hạn trong sát đạo giám vọng, giới về sát đạo giám vọng đương nhiên phải tuân thủ. Ngoài ra còn phải tuân giữ pháp luật, phong tục và tập quán của nơi ở hiện tại. Sau đó, việc tu học của chúng ta mới không bị ngăn trở, nhẫn nhục, chẳng luận làm việc gì đều phải có tâm nhẫn nại và tâm bền bỉ, thì mong ước lý tưởng của chúng ta mới chóng thành. Mong ước lý tưởng chính là vãng sanh thế giới cực lạc. Thứ tư là tinh tấn. Tinh tấn nghĩa là ngày ngày đều cầu tiến bộ. Một môn tham nhập, pháp môn vô lượng thệ nguyện hào. Câu nói này không hề sai, nhưng đầu tiên nhất định phải phiền não vô tận thì nguyện đoạn cái đã. Trước hết là đoạn phiền não, nếu không mọi thứ tu được đều là tà trí tà kiến, ngược lại còn làm hư chuyện. Tổ sư nói lời này thật không sai chút nào. Phiền não chứ đoạn, phải nên chuyên tu một môn thôi. Phiền não đoạn rồi, có thể học rộng nghe nhiều. Điều này không thể không tuân thủ, không tuân thủ sẽ không thể thành tựu. Lúc chúng tôi còn trẻ, đồng học dưới hội của lão sư Lý rất nhiều. Nhìn những đồng học có được thành tựu đều là những người giữ lấy quy tắc của lão sư, không thể thành tựu đều do tùy theo ý muốn của bản thân, không giữ phép tắc của thầy. Sáu mươi năm nay tôi thấy rất rõ, chẳng hề sai chút nào, chứng tỏ những thứ của cổ thánh tiên hiền và các bậc tổ sư đại đức dạy cho chúng ta đều là lời thật. Đầu tiên phải đoạn phiền não, sau đó mới học pháp môn. Thường thấy một người dụng tâm tu hào, lúc chưa có danh tiếng gì, thường là người rất khiêm tốn. Sau khi thành danh, thành ra sanh tâm ngạo mạn, cống cao ngã mạn, coi thường mọi thứ. Bởi vì họ học quá nhiều thứ, học rộng nghe nhiều, học càng nhiều phiền não càng nặng, đến sau cùng chẳng thành được việc gì, ngược lại còn chướng ngại việc vãng sanh. Duy chỉ có tinh tấn mới có thể đắc định. Định là then chốt, huệ là mục đích, sau cùng là trí huệ bát nhã. Chúng ta cũng nên đi theo tiêu chuẩn này, kiên cố không đổi. Bình thường dụng công phải một lòng niệm A Di Đà Phật, ngày đêm không ngừng nghỉ, một ngày đến bảy ngày, đây gọi là đã Phật thớ. Bảy ngày bảy đêm không được gián đoạn. Lúc đã Phật thớ, có thể bất kỳ ai cũng không được chào hỏi. Như thế thì Phật hiệu mới từng câu nối tiếp được, không được để gián đoạn. Chào hỏi nhau thì liền bị gián đoạn mất rồi. Cho nên tham gia tinh tấn Phật thớ, Tinh tấn Phật thớ hiện nay đã ít đi. Vì thật không dễ, 7 ngày 7 đêm Phật hiệu không ngừng nghỉ. Tránh trường hợp bị phân tâm. Hiện nay chúng tôi thấy rất nhiều đạo tràng tổ chức đã Phật thớ, nhưng lại biến thành pháp hội đã đánh mất đi tôn chỉ vốn có của nó. Niệm một ngày một đêm còn dễ thực hiện, trong 24 tiếng đồng hồ chuyên chú nếu một có Phật hiệu, hiệu quả đạt được so với lúc bình thường nhiều hơn rất nhiều. Trên kinh nói, nhất tâm niệm tôi ngày đêm chẳng ngớ, lúc đâm chung tôi cùng các chúng Bồ Tát hiện đến đón trước mặt. Trong khoảnh khắc thời gian này rất ngắn là bạn đã đến thế giới Cực Lạc rồi, liền sanh cõi tôi đến được thế giới Cực Lạc, liền được oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Địa vị của bạn chính là A Di Vị Bồ Tát. Mấy câu này cực kỳ quan trọng, trước đó đã từng đề cập đến chúng sanh ở 10 phương vạn sanh. Ngài chứ hề đưa ra điều kiện ai sẽ được Phật tiếp dẫn, còn ai thì không được. Nói cách khác, tất cả chúng sanh vào phúc lâm chung đều do A Di Đà Phật đến tiếp dẫn. Chúng ta cứ lấy 48 nguyện làm nền tảng căn cứ. A Di vị trí là tiếng Phạn, nghĩa là bất thối chuyển, sanh đến Tây Phương thế giới Cực Lạc, liền viên chứng tam bất thoái. Câu này quan trọng. Viên tức là viên mãn, chứng được ba loại bất thoái, ngang hàng với Bát Địa Bồ Tát trong viên giáo, quá tuyệt diệu rồi. Đây là do bổn nguyện của Đức Di Đà gia trì. Chúng ta phải biết cảm ơn, chúng ta phải tiếp nhận lấy, phải chân thật nghe lời, phải thật làm. Lợi ích quá lớn rồi, thật sự là vô lượng vô biên. Từ một kẻ phàm phu lên đến hàng Bát Địa, chuyện này không phải quá tuyệt rồi sao? Cho nên mới nói pháp này là pháp khó tin. Có một số Bồ Tát tin chuyện bạn có thể vãng sanh, nhưng lại không tin bạn có thể thành A Di Đà Bồ Tát. Chúng ta tin vào A Di Đà Phật, những câu được nói ở chỗ này đều là chân thật, một chữ giả dối cũng không có. Nghĩa là chúng ta thật có phước, chúng ta hoàn toàn tiếp nhận, đi giáo phụng hành, biết rằng đây đều là do bổn nguyện của Đức Di Đà gia trì. Xem tí chương 12. Lúc tôi thành Phật, 10 phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, hệ niệm cõi tôi, phát Bồ Đề tâm, kiên cố bất thoái, gieo các cội đức, chỉ tâm hồi hướng, muốn sanh về Cực Lạc thì không ai không được tội nguyện. Đoạn này nói về chúng sanh ở 10 phương tín nguyện trì danh, chân thật phát nguyện, nguyện tâm kiên cố, không một ai là không vạn sanh. Mấu chốt nằm ở phía sau, nếu có nghiệp ác đời trước, cả đời này của ta chưa làm việc ác, không thể chắc rằng đời trước không tạo ác nghiệp. Vô lượng kiếp đến nay trôi lăn trong 6 nẻo luân hồi, làm gì có chuyện không làm chuyện ác chứ? Trong các đời quá khứ, lỡ tạo ác nghiệp thì làm thế nào? Phật dạy chúng ta sám hối lỗi xưa liền được vạn sanh. Bạn chỉ cần hối lỗi sẽ không tạo ác nghiệp nữa. Tu đạo làm lành liền thì kinh giới, nguyện sanh cõi tôi. Đây chính là đọc kinh trì giới, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, chết đi chẳng đọa vào tam ác đạo nữa, không bao giờ bị đọa vào ba đường ác, liền sanh sang cõi tôi. Nếu chẳng được vậy, chẳng giữ lại chánh giác,